Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho ngoại giao đoàn cạnh tờ Thánh đến chúc mừng năm mới. Tiếp sau đó như thường lệ là các tiết mục, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đã xác nhận Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Brazil vào đầu tháng 5 năm 2007 này, để khai mạc khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican cũng thông báo rằng, Linh Mục Gutierrez, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, mở cuộc họp báo tại Roma hôm ngày 9 tháng Giêng, để thông báo chương trình khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin tại Brazil, được ấn định từ ngày 13 đến ngày 31 tháng 5 năm 2007. Vào đầu tháng 12 năm 2006 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Brazil đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến Nam Mỹ Châu vào ngày 9 tháng 5 năm 2007 và sẽ khai mạc khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin vào ngày 12 tháng 5. Theo chương trình dự tính, địa điểm để tiếp đón Đức Thánh Cha đến với khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin là trung tâm hành hương đền Thánh Đức Mẹ ở Aparecida, Brazil. Tuy nhiên, cho đến nay, cả Tòa Thánh Vatican cũng như Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin đều chưa công bố chương trình chi tiết về chuyến viếng thăm này. Một số giới chức cao cấp của giáo hội suy đoán rằng có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một vài địa điểm khác nữa trong chuyến viếng thăm Nam Mỹ Châu lần này. Các giới chức lãnh đạo giáo hội Brazil cũng nghĩ rằng chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Lula da Silva của Brazil. Tin Vatican. Nguồn tin từ Vatican cho biết có thể sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Nguồn tin nói rằng, thực tế chúng tôi đang bàn luận và xem xét về cuộc gặp gỡ này vào cuối tháng này. Và hơn thế nữa, còn nhận định rằng cả hai phía đều có lòng thành muốn tiến tới với nhau. Nguồn tin này cũng được hai hãng thông tấn quốc tế là AP và AFP loan tin hôm thứ Tư mùng 10 tháng Giêng. Và nếu điều này xảy ra, thì đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một vị giáo hoàng và một thủ tướng của nước Cộng sản Việt Nam, tuy dù hai bên vẫn chưa có liên hệ ngoại giao. Nguồn tin từ phía giáo hội tại Hà Nội cũng cho biết vào sáng thứ Tư mùng 10 tháng Giêng rằng cuộc gặp gỡ này có thể sẽ xảy ra dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Ý Đại Lợi vào cuối tháng này. Tin từ Hà Nội cũng cho biết rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự tính viếng thăm Paris và Roma trên đường đi dự Hội nghị Kinh tế Thế giới tại Davos ở Thụy Sĩ vào ngày 24 tháng Giêng năm nay. Đằng khác cũng có tin rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cắt ngắn cuộc họp ở Davos để về họp Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam không cảm thấy an tâm tin tưởng trước các tôn giáo như Kitô giáo và Phật giáo tại Việt Nam. Dù vậy, trong những năm gần đây, một phần nào tình trạng tự do của người Công giáo đã được cải thiện thêm chút ít. Hiện nay, có trên 8 triệu người Công giáo trong tổng số dân 80 triệu. Tin Việt Nam. Giờ cao nguyện và thánh lễ đầu năm dương lịch tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Đã thành truyền thống, vào ngày 1 tháng Giêng, giáo hạt Đà Lạt có tổ chức giờ cao nguyện, quy tụ các ca đoàn trong giáo hạt về nhà thờ chính tòa Đà Lạt để ca hát, tôn vinh tình yêu Thiên Chúa và hát mừng mầu nhiệm Giáng sinh, để ca ngợi Đức Mẹ Chúa Trời. Đây cũng là ba chủ đề của giờ ca nguyện này. Hướng về năm thánh truyền giáo của giáo phận, hướng về Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 40, trong niềm vui của ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và trong niềm vui của ngày đầu năm mới 2007, Đức Cha Phêrô, hơn 20 linh mục trong giáo hạt đông đảo tu sĩ và bà con giáo dân, cùng 16 ca đoàn đã tụ hội về, cùng nhau và giúp nhau có một buổi cầu nguyện bằng thánh ca hết sức phong phú và sốt sắng. Vào lúc 2 giờ chiều, cha trưởng ban thánh nhạc của giáo hạt Đà Lạt, Du Xe Tống Đình Quý, đã nói rõ ý nghĩa của giờ ca nguyện. Đây không phải là một buổi trình diễn văn nghệ, mà là một giờ ca hát và cầu nguyện, không đòi hỏi những kỹ thuật điêu luyện, không yêu cầu những bài hát tầm cỡ, nhưng cầu nguyện trong ca hát với tâm hồn đầy ắp tình yêu. Tất cả đến đây với lòng nhiệt thành ca ngợi tôn vinh. Sau bài hát kính mừng nữ vương, cha tổng đại diện Follow đã phát biểu khai mạc. Cha tổng đại diện chào đón và chúc mừng hết mọi người đã quy tụ về nhà thờ chính tòa Đà Lạt, diễn tả sự hiệp thông sâu sắc. Sau đó Đức cha Phêrô tiến lên cung thánh bỏ hương. Hương trầm thơm tho, hòa quyện với ánh sáng của 6 cây nến được đốt cháy suốt buổi ca nguyện, giúp tạo nên bầu khí thánh thiêng, cầu nguyện thật sự. Nhờ vậy, buổi ca nguyện này thể hiện được câu nói sâu sắc, hát là cầu nguyện hai lần. Tiếp theo, các đoàn giáo hạt quy tụ các ca trưởng và các học viên khóa đào tạo ca trưởng đã trình bày bài hát Chúa là cây đàn của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc. Phần một của giờ ca nguyện tôn vinh tình yêu Thiên Chúa được bắt đầu với bài hát Những bước chân nở hoa, văn chi, đi trong an bình, nhạc ngoại quốc lời Việt. Tình khúc tri ân, tri văn minh, ca dao tình Chúa, Ngọc Côn, do các ca đoàn giáo xứ Du Sinh, Vạn Thành, Thánh Tâm, Thiện Lâm diễn tả. Hát mừng mầu nhiệm Giáng sinh là phần thứ hai, được bắt đầu với bài hát Chúa ra đời, vinh danh Thiên Chúa, Hải Linh, tiếng hát thiên thần, nhạc ngoại quốc được trình bày bằng các thứ tiếng Việt, Chu Ru, Cơ Ho và Latin. Vị cứu tinh, Kim Long, chú bé đánh trống, nhạc ngoại quốc, khúc ca Giáng sinh, Minh Tâm, hội nhạc thiên quốc, nhạc của Thánh Alphonso, lời Hoàng Diệp, mầu nhiệm cứu thế, nơi Bethlehem, nhạc ngoại quốc, tôi đã thấy người, Hùng Lân, do các ca đoàn Tà Nung, Vinh Sơn, Mai Anh, Minh Giáo, Lăng Biang, Tạo Tác, Chi Lăng, Đông Bosco, Tùng Lâm, An Bình và chính tòa Đà Lạt trình bày. Phần kết thúc với chủ đề ca ngợi Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được giáo xứ Thánh Mẫu diễn tả qua bài hát Hãy Về Bên Mẹ, cũng là bài hát kết thúc giờ ca nguyện 2007. Đức cha Phêrô đã ban huấn từ đầu năm mới cho mọi người, đặc biệt cho các ca đoàn. Với tấm lòng yêu thương giới trẻ, Đức cha vui mừng khi thấy sức sống, sự lạc quan và lòng nhiệt thành phục vụ nơi các ca viên. Đức cha ao ước lòng nhiệt thành này sẽ luôn luôn được duy trì trong các buổi phụng vụ, để làm thế nào các ca đoàn giúp các buổi phụng vụ sốt mến hơn, sinh động hơn, và là sợi dây nối kết mọi thành phần dân Chúa.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới, Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ trưa thứ Hai, mùng 8 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới. Trong bài diễn văn dài 6 trang và bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nhận định về hiện tình thế giới tại khắp năm châu. Theo Đức Thánh Cha, thách thức chính mà tình hình thế giới đề ra cho con người ngày nay là thách thức cổ võ và củng cố tất cả những gì là tích cực trong thế giới, và nhờ thiện chí, sự khôn ngoan và kiên trì mà thắng vượt tất cả những gì gây thương tích, hạ thấp phẩm giá và giết chết con người. Sau khi đã nhắc đến những điều tiêu cực như nạn nghèo đói, nạn di dân, nạn nợ nần nước ngoài, nạn phá thai, nạn khinh thường cơ cấu truyền thống gia đình, Đức Thánh Cha nói đến những điểm tích cực như ý thức nhiều hơn về tinh thần đối thoại, sự trợ giúp phát triển cho các quốc gia nghèo, việc loại trừ tham nhũng và phổ biến áp dụng luật nhân đạo. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi nhìn vào tình hình chính trị tại những đại lục khác nhau, chúng ta còn gặp được những lý do làm ta quan tâm và những lý do hy vọng. Trước tiên, chúng ta nhận thấy rằng hòa bình thường là điều mỏng giòn và cả bị chà đạp nữa. Chúng ta không thể nào quên được đại lục Phi Châu. Thảm cảnh tại Darfur tiếp tục diễn ra và lan rộng đến những vùng nằm giáp biên giới với các quốc gia Chad và Cộng hòa Trung Phi. Cộng đoàn quốc tế xem ra như bất lực từ 4 năm qua, mặc cho những sáng kiến nhắm thoa dịu những dân tộc đang lâm cảnh khốn khổ và nhắm mang đến một giải pháp chính trị. Chỉ với một sự cộng tác tích cực giữa Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Phi Châu và các chính quyền có liên hệ và những tác nhân khác nữa, mà những phương tiện này mới có hiệu nghiệm được. Tôi mời gọi tất cả quý vị liên hệ, hãy hành động cách cương quyết. Chúng ta không thể nào chấp nhận để cho biết bao kẻ vô tội tiếp tục đau khổ và chịu chết như vậy. Tình hình tại vùng sừng Phi Châu mới đây trở nên trầm trọng với những thù nghịch bắt đầu lại và cuộc xung đột bị quốc tế hóa. Khi kêu gọi tất cả mọi phe phái, hãy bỏ khí giới xuống và hãy thương thuyết với nhau. Tôi xin được phép nhắc lại nơi đây, nữ tu Leonella Sgobati, người đã hy sinh mạng sống mình phục vụ những kẻ kém may mắn nhất, và lúc bị giết chết, không ngừng xin tha thứ cho những kẻ mưu sát mình. Ước gì mẫu gương và chứng tá của nữ tu này linh hứng cho tất cả những ai thật sự đi tìm điều thiện hảo cho Somali. Tại Uganda, chúng ta cần cầu chúc cho cuộc thương thảo giữa các phe nhóm được tiến bộ, nhằm kết thúc cuộc xung đột dữ dằn đang lôi kéo cả những trẻ em bị bắt buộc làm lính. Điều này sẽ giúp cho nhiều người di tản được trở về nhà và tiếp tục một đời sống thích hợp. Sự góp phần của những nhà lãnh đạo tôn giáo, cũng như việc vị đại diện Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vừa được chỉ định đến đây, báo trước điều tốt đẹp. Tôi lặp lại, chúng ta không được quên châu Phi với những tình huống chiến tranh và căng thẳng khác nhau. Chúng ta phải ghi nhớ rằng, chỉ những cuộc thương thảo giữa các người có lập trường khác nhau mới có thể mở ra một con đường cho giải pháp chính đáng các cuộc xung đột, đồng thời hé mở một tiến bộ cho việc thiết lập hòa bình lâu dài. Vùng đại hồ của Phi Châu đã chứng kiến nhiều cuộc đổ máu trong những năm qua vì những cuộc chiến tranh tàn nhẫn. Những tiến triển tích cực vừa qua được đón nhận với sự chú tâm và hy vọng, đặc biệt sự kết thúc giai đoạn chuyển giao chính trị tại Burundi và gần đây hơn tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuy nhiên, những quốc gia này cần cấp bách dấn thân để phục hồi hoạt động đúng theo luật pháp, để giải giới những kẻ gây ra chiến tranh và tạo điều kiện cho xã hội phát triển. Tại Rwanda, tôi cầu nguyện cho tiến trình hòa giải quốc gia sau nạn diệt chủng. Chung cuộc sẽ thành tựu trong công lý, nhưng cũng trong sự thật và sự tha thứ nữa. Hội nghị quốc tế về vùng Đại Hồ với sự tham gia của một phái đoàn của Tòa Thánh, cũng như những đại biểu của nhiều hội đồng giám mục cấp quốc gia và cấp vùng Trung và Đông Phi Châu, mở ra những tia hy vọng mới. Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến bờ biển Ngà. Tôi hối thúc các phe lâm chiến hãy tạo lập một bầu khí tin tưởng lẫn nhau để có thể dẫn đến việc giải giới và hòa bình. Và tôi cũng cần nói đến Nam Phi. Trong các quốc gia thuộc vùng này, hàng triệu người dân lâm vào một hoàn cảnh bi thương, làm vang lên lời kêu cứu cần đến sự quan tâm và trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này của Đức Thánh Cha trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Kinh Thánh cống hiến cho các tín hữu Kitô một số chỉ dẫn về luân lý. Đúng hơn, Kinh Thánh mang lại giải đáp cho một số vấn đề cơ bản về ý nghĩa của cuộc sống con người. Dĩ nhiên, nhiều vấn đề mà các tín hữu Kitô của thời đại đang phải đương đầu không được đề cập đến trong Kinh Thánh. Cả Môi-sen lẫn Chúa Giê-xu đều không hề quan tâm đến những chuyện như thụ thai trong ống nghiệm hay sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Nhưng cũng giống như bất cứ con người của thời đại nào, các ngài đã quan tâm đến sự sống đích thực của con người. Như vậy, Kinh Thánh có thể cung cấp cho chúng ta một định hướng cơ bản về cuộc sống. Kinh Thánh trả lời cho câu hỏi nền tảng mà mỗi cá nhân đều tự đặt ra là: tôi phải làm gì, hay đúng hơn, tôi phải là gì? Chúng tôi đã có dịp lướt qua câu trả lời của Cựu Ước. Hôm nay chúng tôi xin được ôn lại những câu giải đáp mà chúng ta có thể tìm thấy trong Tân Ước. Cũng như Cựu Ước, Tân Ước Thiết Yếu là một cuốn sách về niềm tin, mà mục đích là để nói với chúng ta về hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới, chứ không phải để ghi lại các biến cố lịch sử theo những tiêu chuẩn và đòi hỏi của khoa sử học hiện đại. Như vậy, khi đọc Tân Ước, chúng ta cần phải nhớ rằng đây là một quyển sách đã được viết ra vài chục năm sau khi Chúa Giê-xu sống lại, và được viết ra để công bố rằng Ngài thực sự là Đấng Cứu Thế. Đọc với nhãn quan ấy, chúng ta sẽ thấy rằng chính trong ánh sáng phục sinh, nghĩa là trong niềm tin, mà những câu chuyện về Chúa Giê-xu đã được các môn đệ của Ngài thuật lại. Ngày nay, khi nghe lại các biến cố ấy, chúng ta cũng nghe lại trong ánh sáng phục sinh, và chỉ trong ánh sáng phục sinh, chúng ta mới có thể đi vào mầu nhiệm của con người Chúa Giê-xu. Trong suốt cuộc đời của Ngài, Chúa Giê-xu luôn sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, sự kết hiệp ấy phát triển theo tuổi tác và hoạt động của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu diễn tả sự kết hiệp mật thiết của Ngài với Thiên Chúa bằng từ Abba, nghĩa là Cha. Trong các bài dụ ngôn, Ngài mô tả Thiên Chúa như một người cha nhân từ và tha thứ. Trong các bài thuyết giảng của Ngài, khi nói về nước Thiên Chúa, Ngài muốn nói với chúng ta về sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Đặc biệt trong bài giảng trên núi, chúng ta khám phá được niềm vui, sự thiện hảo của nước Thiên Chúa. Người đói khát được no đầy, người sầu khổ sẽ vui mừng. Người nghèo sẽ được dự phần vào nước Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể thấy được những đặc điểm của cuộc sống trong nước Thiên Chúa như yêu thương kẻ thù, sống quảng đại, cảm thông, tha thứ, tin tưởng và trung thành. Trong những cuộc gặp gỡ của Ngài với dân chúng và trong cuộc tử nạn của Ngài, Chúa Giê-xu đã sống cho đến cùng những đặc điểm ấy. Rao giảng về sự tin tưởng và lòng tín thác, Ngài đã sống cho đến cùng thái độ ấy khi đứng trước cái chết. Kêu gọi yêu thương và tha thứ trong các bài thuyết giảng của Ngài, Ngài đã sống cho đến cùng với răng yêu thương khi tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. Vậy chúng ta gọi Chúa là Cha. Trong cơn hấp hối, Ngài đã phó thác linh hồn trong tay Chúa Cha. Cuối cùng, sự kết hiệp thâm sâu giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha đã được thể hiện qua sự phục sinh. Sự phục sinh chính là một khẳng định của Thiên Chúa về sự trung thành của Chúa Giê-xu, vốn là sự chiến thắng dứt khoát của sự sống trên sự chết. Là tín hữu Kitô, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. là tín hữu Kitô, chúng ta được mời gọi đi theo Chúa Giêsu, mô phỏng lại cuộc sống của Ngài. Những đặc điểm về nước Thiên Chúa được Ngài rao giảng và sống cũng phải trở thành nền tảng của cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu là mẫu mực của cuộc sống làm người. Nơi Ngài, chúng ta tìm được giải đáp cho câu hỏi, tôi phải là gì? Bởi vì cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là nền tảng của Kitô giáo. Cộng đồng tín hữu đã không ngừng suy nghĩ ý nghĩa của những biến cố ấy đối với cuộc sống của người tín hữu Kitô. Đâu là mục đích của cuộc sống của Chúa Giêsu? Trong truyền thống Kitô giáo đã có rất nhiều cố gắng để trả lời cho câu hỏi ấy. Một trong những cố gắng ấy là nhìn vào Chúa Giêsu thiết yếu như đấng cứu thế. Cái nhìn này dĩ nhiên nhấn mạnh đến tội nguyên tổ. Tội nguyên tổ là sự vong thân cơ bản nhất của con người. Con người xa cách Thiên Chúa đến độ Ngài phải can thiệp mới có thể cứu thoát con người. Như vậy, cứu rỗi được hiểu như là chuộc lại. Qua mọi thời đại, lòng đạo đức bình dân thường tưởng tượng công cuộc cứu rỗi như hành động mở cửa thiên đàng, và Chúa Giêsu là đấng gánh tội cho chúng ta. Cái nhìn này tập trú vào cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Trong cái nhìn ấy, một Thiên Chúa phẫn nộ chỉ có thể bắt con của mình phải đau khổ mới nguôi giận mà thôi. Như vậy, mục đích của cuộc sống của Chúa Giêsu gắn liền với tội nguyên tổ và tất cả gánh nặng của tội lỗi loài người. Bằng cuộc tử nạn và cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã chuộc tội cho chúng ta. Như vậy, nếu không có tội nguyên tổ, sẽ chẳng bao giờ có nhập thể. Thì đây là một quan niệm rất quen thuộc về mục đích của cuộc sống của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bên cạnh quan niệm ấy, còn có một cố gắng khác để giải thích về mục đích của cuộc sống của Chúa Giêsu. Cố gắng này nhấn mạnh đến mầu nhiệm nhập thể và cho rằng toàn bộ công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa đều hướng về mầu nhiệm nhập thể. Như vậy, ngôi hài Thiên Chúa nhập thể làm người là để hoàn thành toàn bộ tiến trình tạo dựng. Một cái nhìn như thế xem ra ít quen thuộc với não trạng Kitô giáo. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một lúc nào đó, chúng ta có thể đi vào tâm trí của Thiên Chúa trước khi Ngài bắt tay vào công cuộc sáng tạo. Có lẽ Thiên Chúa sẽ suy nghĩ như sau. Ở một mình quả là cô đơn. Ta cần phải làm một cái gì đó. Ta muốn chia sẻ tình yêu và sự sống của ta một cách hoàn toàn và dứt khoát. Nhưng, để chia sẻ, thì phải có ai để mà chia sẻ chứ? Ta muốn trở thành người, nhưng trước hết, ta phải tạo thành con người đã. Mầu nhiệm nhập thể, hiểu theo cái nhìn trên đây, hẳn sẽ không còn là một tư tưởng đến sau trong suy nghĩ của Thiên Chúa, hoặc một cái gì đó chỉ cần thiết vì tội nguyên tổ mà thôi. Thật ra, mầu nhiệm nhập thể vốn là sự chia sẻ sự sống và tình yêu của Thiên Chúa, là ý nghĩ đầu tiên, là mục đích nguyên thủy của công cuộc sáng tạo. Để Thiên Chúa có thể trở thành một người như chúng ta, thì phải có chúng ta đã. Như vậy, trong ý nghĩ của Thiên Chúa, sáng tạo và nhập thể chỉ là hai thì của cùng một tiến trình. Hiểu như thế về ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể, chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa giận dữ, khát máu, bằng mọi giá bắt con một của mình phải chịu chết mới nguôi cơn giận, mà trái lại, như Chúa Giêsu đã mặc khải, là một người cha yêu thương, tha thứ, chỉ muốn chia sẻ sự sống và tình yêu của người cho nhân loại. Thiên Chúa yêu thương nhân loại, đến độ muốn chia sẻ sự sống của Ngài bằng cách trở thành một người như chúng ta. Chúa Giêsu như vậy là mẫu mực của một cuộc sống làm người sung mãn nhất. Ngài là giải đáp cho câu hỏi, tôi phải là gì? Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một bệnh nguy hiểm. Những suy tư của Đức cha Bùi Tuần. Năm nay tôi 80 tuổi, nhìn lại Hội Thánh Việt Nam trong cuộc đời đã qua của tôi. Tôi thấy Hội Thánh của tôi thật vất vả. Có thể ví cuộc đời ấy như một chuyến đi đầy trắc trở. Nhưng những gian nan trắc trở đó đã được vượt qua. Hơn thế nữa, đức tin được tôi luyện đã đào tạo nên nhiều con người biết sống công bằng bác ái. Nhờ đâu? Tất nhiên nhờ ơn Chúa, nhưng chắc chắn cũng nhờ nhiều tín hữu, nhất là nhiều vị lãnh đạo trong Hội Thánh Việt Nam đã biết khiêm tốn cộng tác với ơn Chúa. Các vị đã cùng nhau tiến lên trong mọi chặng đường lịch sử khác nhau với tâm hồn sáng suốt. Bây giờ, đạo đang bước vào một giai đoạn mới của lịch sử, giai đoạn hội nhập và cạnh tranh. Tôi vui nhưng cũng lo. Với kinh nghiệm của một người vừa già về tuổi đời, vừa già về tuổi mục vụ, tôi xin phép chia sẻ một nỗi lo như một cảnh báo. Đó là hãy coi chừng về một chứng bệnh nguy hiểm cho đạo. Chứng bệnh này thường xuất hiện trong thời cạnh tranh giữa các giá trị. Chứng bệnh đó là bệnh mù quáng. Mù quáng trong sống đạo được Kinh Thánh đề cập đến nhiều cách. Ở đây tôi chỉ nêu lên bốn dạng mù quáng dễ gặp thấy. Thứ nhất, mù quáng vì không nhận ra cái chính, cái phụ. Thứ hai, mù quáng vì không nhận ra đoàn lũ quỷ dữ rình rập mình thường xuyên. Thứ ba, mù quáng vì không biết nhận xét thời đại mình sống. Và thứ tư, mù quáng vì không nhận ra Chúa Giêsu đến và ở giữa lịch sử nhân loại. Thứ nhất, mù quáng vì không nhận ra cái chính, cái phụ. Chúa Giêsu có lúc đã đau buồn phải nói sự thật với các kinh sư và pha-ri-siêu, khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ quên những điều quan trọng nhất trong lệ luật là công bằng, lòng thương xót và sự thành tín. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Phúc âm Thánh Matthew chương 23, câu 23-24. Những lời Chúa Giêsu phiền trách trên đây xem ra ứng nghiệm ở nơi này, nơi nọ. Tình hình đạo ở những chỗ đó được tiến là thêm mở mang, thêm hoạt động, thêm luật lệ. Nhưng lòng đạo thực ra chỉ được xây dựng bằng những giá trị phụ. Người ta gọi đạo kiểu đó là đạo hình thức, đạo gánh nặng, đạo bề ngoài, đạo phong trào. Nhưng không thiếu người tự mãn với lối sống đạo như thế. Chúa thì dứt khoát không hài lòng. Người gọi những người giữ đạo kiểu đó là mù quáng. Cái làm cho sự mù quáng đó thành nguy hiểm đó là sự nó tạo nên một ảo tưởng sai lầm, đưa con người vào ẩn trú trong đó. Hơn nữa, nó càng nguy hiểm khi lôi kéo, thậm chí ép buộc nhiều người khác đi vào não trạng sai lạc về đạo, bám vào một nếp sống đạo dễ dàng biến chất. Hy vọng cảnh đó sẽ không nhiều tại Việt Nam. Thứ hai, mù quáng vì không nhận ra đoàn lũ quỷ dữ rình rập mình thường xuyên. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô gửi các giáo đoàn, Ngài đã viết như sau. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì quỷ dữ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Thư thứ nhất Phêrô, chương 5, câu 8. Danh từ quỷ dữ mà Thánh Phêrô dùng ở đây, không những chỉ đích danh các tướng quỷ và thuộc hạ ác ôn vô hình luôn rảo quanh chúng ta, mà cũng ám chỉ các lực lượng xấu hữu hình xung quanh ta. Đó là những thứ văn hóa đồi trụy, những phong trào gây hận thù chia rẽ, những nhóm đầu tư đủ loại mưu mô quỷ quyệt, những lối sống kích thích hủy hoại luân lý, những định kiến hẹp hòi kiêu căng. Thánh Tông đồ Phêrô nói rõ với tín hữu là chỉ với tiết độ và tỉnh thức người ta mới nhận diện được mặt thực của quỷ dữ và mới đối phó được với chúng một cách có hiệu quả. Nhưng thực tế, nhiều nơi cho thấy sự tiết độ và tỉnh thức có vẻ như đang bị lơ là. Do đó mà không ít người trở nên dần dần mù quáng. Họ không những không nhận ra đoàn lũ các loại quỷ dữ đang hoạt động ráo riết xung quanh mình, mà còn nhẫn nhơ hòa nhập và tích cực cộng tác vào những cái xấu của chúng. Thứ ba, mù quáng vì không biết nhận xét thời đại mình sống. Chúa Giêsu đã có lần cảnh báo nặng lời, những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc trời đất thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét, sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải. Phúc âm theo Thánh Luca chương 12 câu 56 đến 57. Lời Chúa phán trên đây, nếu áp dụng vào nhiều người có đạo thời nay, thì thiết tưởng không sai. Bởi vì, theo các nơi hành hương và huấn giáo, thì thời nay có hai việc Chúa muốn ta làm. Việc thứ nhất là sám hối, đền tội, đổi mới bản thân ta. Và việc thứ hai là tin vào Thiên Chúa, giàu tình yêu thương xót. Và hãy đến với người bằng những việc ta xót thương người khác, như Chúa xót thương ta. Thế nhưng, cách sống của bao người tín hữu hôm nay tỏ ra mình chưa nhìn thấy rõ bao nhiêu con đường Chúa đang đợi họ trong thời đại này. Và điểm thứ tư, mù quáng vì không nhận ra Chúa đến và ở giữa lịch sử nhân loại. Phúc âm theo Thánh Gioan đã viết như sau. Ngôi lời ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng thế gian lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón người. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 10 đến câu 11. Đọc mấy dòng trên, chúng ta cảm thấy buồn. Người nhà của Chúa là chính những người công giáo chúng ta. Nhưng biết đâu, biết bao lần Chúa đến với ta mà ta không đón nhận người. Người đến qua Kinh Thánh, qua các bí tích, qua hội thánh. Ngoài ra, người cũng đến qua nhiều ngã khác, như qua các biến cố lịch sử, qua các thành công và thất bại của ta, qua các nền văn hóa chất lượng, qua các sách báo và gương sáng nhắc nhở của cá nhân và tập thể, trong và ngoài đạo ta. Nhưng chúng ta nhiều khi tự mãn, không nhìn và không muốn nhìn, cho nên kể như tự mình trở nên mù quáng. Mọi thứ mù quáng đều đáng tiếc, nhưng mù quáng không nhìn nhận Chúa đến với ta, đó quả là một tai họa kinh khủng. Kinh nghiệm tại nhiều nơi cho thấy, đạo Chúa thời khó thì chất lượng phát triển, đạo Chúa thời dễ thì chất lượng suy thoái. Chúng ta cũng nên nhìn sự phát triển của các tôn giáo bạn hiện nay trong nước ta và tại các nước xung quanh, nói chung là tại Á Châu. Tại nhiều nước Á Châu, văn hóa dân tộc là văn hóa một tôn giáo nào đó phủ kín khắp nước. Tất nhiên văn hóa đó và tôn giáo đó không phải là công giáo. Ai trong chúng ta cũng có nhiều giới hạn, nên chúng ta rất cần cầu nguyện. Thiết tưởng vấn đề này nên được nhận thức sớm, với những nghiên cứu mới, sáng kiến mới, dấn thân mới, kẻo sẽ quá muộn, vì lịch sử đất nước, khu vực và thế giới đang chuyển biến rất mau với những bất ngờ dễ sợ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về bệnh mù quáng, một bệnh nguy hiểm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào chúng ta có thể chữa lành được những vết thương? Cách diễn tả bằng hành động cho chúng ta nhận rằng đó là những vết thương, hậu quả của dĩ vãng đau buồn mà người ta có cơ hội biểu lộ ra ngoài bây giờ. Chẳng những thế, tâm lý cho chúng ta biết qua nhiều trắc nghiệm như sau, hậu quả của thể lý như đau đầu, đau lưng và mặc cảm sâu đậm mang hẳn những vết bầm tím trong tâm hồn, khiến một số người không thể đứng dậy được. Đó là những hậu quả đau buồn của thời dĩ vãng, vì tất cả đó là một phần của con người hiện thời. Năm 1951, bác sĩ Wilder Penfield, nhà giải phẫu thần kinh tại trường Đại học McGill, cho biết, nếu ông giải phẫu và khơi động một phần của óc trong lúc giải phẫu, bệnh nhân được khơi dậy cách rõ ràng những cảm nghiệm thật sự mà họ đã phải chịu nhiều năm trước. Bác sĩ Penfield viết, bệnh nhân cảm nhận những xúc cảm và những tình huống nguyên thủy, đồng thời họ cũng có những suy tư như hồi đầu, tốt hay xấu, mà bệnh nhân đã có ngay từ lúc ấy. Những gì bệnh nhân đã nhìn thấy, đã cảm nghiệm, đã hiểu biết và đã cảm nhận. Nói thế có nghĩa rằng, chúng ta mang trong mình những hiểu biết nhớ nhung, vui, buồn. Những vết thương tiêu cực hay kỷ niệm tích cực của dĩ vãng và những gì đã xảy ra trong dĩ vãng. Tất cả đã được đan thành mảnh áo da bọc con người chúng ta hiện thời. Quý vị thân mến, mới rồi tôi đã qua những khóa học cho các ứng viên đang theo ngành xã hội học tại một trường đại học nổi tiếng ngoại quốc. Đặc biệt trong khóa nhớ lại kỷ niệm thân xác. Body Memories, giảng viên cho một trắc nghiệm như sau. Họ mời tất cả các học viên ngồi thinh lặng, nhắm mắt lại và nghĩ về dĩ vãng thời còn nhỏ, nhấn mạnh những gì họ đã bị mất mát, như mất tình cảm, bị cha hoặc mẹ đánh, bị cha hoặc mẹ bỏ rơi, hay đã mục kích những gì sợ hãi, lo lắng, kinh tởm, hoặc buồn vui gì đó, vân vân. Sau lúc tĩnh lặng và nhạc êm được mở lên với những lời dẫn giải dịu dàng, đưa các học viên về dĩ vãng và mời họ biểu lộ những đau buồn, vui, khổ, vân vân trong con người, để xin Thiên Chúa chữa lành tâm hồn họ. Một thiếu nữ khoảng 18 tuổi đã hét rú lên và ngất xỉu, làm mọi người lo lắng cho cô. Cô được đưa ra khỏi phòng và cho nằm nghỉ với một hộ viên coi sóc. Sau hồi rất lâu, cô tỉnh lại và kể rằng, cô đã được trở lại căn nhà cũ khi xưa và nhìn rõ ràng những gì cô đã phải chịu. Cô thấy cha cô như sắp bóc cổ cô, và cô hốt hoảng cầu cứu. Sự sợ hãi thật sự đã làm cô run rẩy cả người và mồ hôi ướt đẫm, thân thể co quắp, đau đớn, như chính cô đang bị bóp cổ tại phòng hội. Đây là sự thật đã xảy ra trong đời cô, mặc dầu cha mẹ đã ly dị vì sự thể đã xảy ra cho cô. Thế là cô bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi, và đã hai lần cô định hủy hoại thân xác. Nhưng may mắn cho cô, vì cô là người Công giáo, cô có niềm tin vào Thiên Chúa và chính niềm tin này, cô đã được chữa lành. Một cách may mắn cho cô là cô được một người hướng dẫn tinh thần giúp cô hiểu rằng rĩ vãng của cô luôn luôn ở hiện tại, không những với riêng cô mà còn hiện diện với Chúa Giêsu trong cô. Cô hiểu rằng cô có thể cởi bỏ rĩ vãng, ném lại tất cả những kỷ niệm đau buồn đó đằng sau và thay chúng bằng những món quà yêu thương bằng cách đưa tình yêu của Chúa Giêsu trao đổi thay vào những kỷ niệm đau thương đó. Cô không thể nào xin Chúa giúp tẩy xóa những kỷ niệm hoàn toàn trong trí nhớ như cô được, vì cô đã có nó trong thân thể cô, nhưng cô xin Chúa chữa lành, làm lành những kỷ niệm đau buồn của rĩ vãng, như Chúa đã giúp hai môn đệ đi thành Emmau. Thánh Luca đoạn 24 câu 13-35. Đã kể lại, khi Chúa Giêsu tiến lại gần và đồng hành với hai môn đệ đang trốn chạy những kỷ niệm đẫm máu đóng đinh thầy mình tại Jerusalem, hai môn đệ này không muốn nhìn thấy đồi Golgotha nữa. Vì thế họ chạy đi thành Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Chúa Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ. Chúa kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện rĩ vãng đau buồn của họ, và đồng thời cũng là của Chúa. Tuy nhiên, họ chưa nhận ra đó là Ngài. Sau khi nghe câu chuyện của họ, Chúa từ từ dẫn giải cho họ bằng cách yêu thương, thông cảm và giải đáp Kinh Thánh cho họ. Và một cách lạ lùng, tâm hồn họ được lành và những đau khổ thắc mắc về Ngài được giải đáp nhẹ nhàng. Hai môn đệ trao đổi trái tim nặng nề buồn nản của họ cho Chúa, và Ngài trao lại cho họ trái tim yêu thương, vui mừng, nhẹ nhàng của Ngài, trong cách chia sẻ, trong lúc bẻ bánh. Lúc đó tâm hồn họ được vui mừng, đổi mới. Họ được chữa lành, và được làm lành bằng những mẫu bánh chính là hiện thân thánh thể mà Ngài để lại cho họ. Lập tức họ được đầy sức mạnh và trở về ngay Jerusalem, nơi còn ghi đậm kỷ niệm đẫm máu của ba ngày qua. Quý vị thân mến, trong tiến trình chữa lành những kỷ niệm cũ, chúng ta chia sẻ vết thương lòng với Chúa và trao lại cho Ngài tất cả rĩ vãng buồn đau, rồi chúng ta thay vào bằng trái tim yêu thương, rượu hiền của Ngài, cho tới khi chúng ta có thể nhìn thấy tất cả rĩ vãng dưới con mắt mới, chính là dưới tầm mắt Ngài. Với Ngài và vì Ngài. Như hai môn đệ, họ đã trao đổi cho Chúa sự đau đớn nhất, bi kịch nặng nề nhất của đời họ, để họ được vui mừng, hăng say, hy vọng. Một cuộc đời đời hạnh phúc hoàn toàn trong phục sinh của Ngài, vì Ngài đã sống lại thật rồi. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là câu chuyện của bác sĩ Tuấn, người đã được hồi tỉnh từ tấm bé. Con muốn trở thành một người làm vườn. Tuấn nói với bố khi cậu mới 14 tuổi. Thật hạnh phúc khi con luôn được sống giữa bầu trời thanh quang, với ruộng đồng hoa cỏ bát ngát, hương thơm ngọt ngào phải không bố? Nhưng sau một thời gian ngắn, Tuấn trở về nhà, phàn nàn với bố. Vì nó phải cúi xuống trồng cây, cuốc đất, và lưng nó đau xương khớp, nó không ngồi được, nó quyết định bỏ việc và thay vào việc khác. Lần này nó quyết định học làm người săn thú, nó tưởng tượng và nghĩ rằng, trong rừng xanh mát rợi kia, nó được trỗng trẻ ngồi lưng ngựa, tay cầm súng, và chỉ có việc nhằm bắn, rồi đem thú về nhà nướng ăn, chắc là thoải mái lắm. Nhưng sau thời gian ngắn đó, nó lại trở về. Và cho bố biết rằng nó không kham nổi, vì sương mù trong rừng quá lạnh cho nó, và khí ẩm nồng nặc làm nó lợm giọng. Nó nghe chúng bạn rủ rê, và sau đó nó muốn trở thành người đánh cá. Nó tưởng tượng rằng nó được điều khiển tàu đánh cá và dương buồn sáng sáng ra khơi, tung lưới dưới biển. Và nó tưởng rằng đàn cá ngúng quẩy vào lưới nó hết. Thế rồi, nó sẽ đem những mẻ cá đó về siêu thị và hốt bạc cách dễ dàng. Nhưng sau vài lần đi biển về nhà, Da nó đen ngòm và nắng cháy, làm cả người nó nực mùi cá. Nó bảo bố, con không muốn làm người đánh cá nữa đâu. Nước biển làm con chóng già. Sau cùng, nó quyết định làm người nấu ăn trong nhà hàng. Nó lý luận rằng, mình cứ phải làm lụng vào ngoài đồng, nào trên biển, nào trong rừng, đôi khi bụng đói gào. Trong khi, nếu nó chọn nghề nấu ăn, lúc nào bao tử cũng no đầy, ăn uống thoải mái. Nhưng sau một tuần, nó lại trở về nhà với cả ngàn lý do tiêu cực. Cha nó không cho nó chọn nghề thứ năm nữa, và cho nó một bài học. Nếu con muốn được hạnh phúc, con phải học chấp nhận những khó khăn của cuộc đời một cách can đảm. Nếu con muốn chối bỏ không khí ngoài đồng, sức nóng biển cả, sương lạnh rừng sâu, cũng như nóng nảy của nhà bếp, con hãy từ bỏ đời con, buông tay mà chờ chết. Nhưng nếu con chọn sống, con phải chấp nhận cuộc đời này và phải phấn đấu. Gieo gió gặp bão, gieo tình yêu và chấp nhận tình yêu, con sẽ gặp lại được tình yêu và sự chấp nhận của người khác. Nếu bố không dạy con, sau này con sẽ làm lại tất cả những gì con đang làm bây giờ, biếng nhác và vô ích. Bố không bao giờ chơi bời trác táng hoặc cho con gương xấu như đập đánh con hoặc giẫy bỏ mẹ con. Bố hy vọng những cái hay bây giờ con nhìn thấy trong bố mẹ cũng sẽ là một phần trong cuộc sống của con sau này, vì cha mẹ hiền lành, để đức cho con. Tuấn hiểu những lý do bố đã đưa ra và xin hứa sẽ cố gắng làm lại cuộc đời từ đấy. Sau này, Tuấn đã trở thành một người thanh niên gương mẫu vì đã học nơi bố những sự khôn ngoan, và cậu đã thành công trên con đường cậu theo, đó là trở nên một bác sĩ giỏi, đem sức giúp người nghèo. Và khi cha cậu nhìn thấy cậu, ông đã rất hãnh diện vì ông nghĩ cha nào con ấy không lạ gì cả. Tuấn đã được cha chữa lành tính ích kỷ và lười biếng, và vì thế cậu đã thành công vì biết lắng nghe. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Bạn thân mến, chuyện cổ tích của nước Nga nói về nguồn gốc của loài gấu như sau. Tại một làng quê nọ, có một người tiều phu nghèo, ngày ngày sống bằng nghề đốn củi. Một hôm, khi người tiều phu vừa giơ chiếc rìu lên đi hạ một gốc cây cổ thụ, thì ông bỗng nghe có tiếng kêu cầu. Gốc cây cổ thụ hứa sẽ cho người tiều phu bất cứ điều gì người đó ước muốn. Thế là bác tiều phu lại ước mơ được trở thành người giàu có nhất trong làng. Vừa về đến nhà, bác đã thấy được như ý. Một căn nhà mới, các kho lẫm đầy lúa gạo, các chuồng ngựa với không biết bao nhiêu những chú ngựa đẹp. Nhưng có điều còn làm cho bác tiều phu chưa được hài lòng. Đó là người vợ quá xấu của mình. Thế là bác trở lại để cầu xin với gốc cây cổ thụ. Điều đó cũng được nhậm lời tức khắc. Trở về nhà, bác thấy vợ mình biến thành một người đàn bà đẹp như trong tranh. Nhưng có tiền của, có vợ đẹp, bác tiều phu lại sinh lòng muốn có quyền bính trong tay.
bác lại ra gốc cây cổ thụ để ước nguyện. Lần này bác trở về và hay tin được dân chúng bầu lên làm lý trưởng. Nhưng chẳng bao lâu, ông lý trưởng nhận thấy rằng bên trên mình vẫn còn không biết bao nhiêu quyền bính sai khiến và điều khiển mình. Ông lại đến gốc cây cổ thụ để xin được có nhiều quyền bính hơn nữa. Lần này ông lại được Nga Hoàng bổ làm thủ tướng. Lúc đầu, quan thủ tướng tưởng mình đã đạt đến đỉnh của danh vọng. Nhưng về lâu về dài, nhận thấy mình phải tuân lệnh Nga Hoàng, quan thủ tướng cảm thấy quyền bính của mình vẫn còn bị giới hạn. Ông trở lại gốc cây cổ thụ một lần nữa và van xin. Xin cho tôi được trở thành Nga Hoàng để tôi không còn phải phủ phục và tuân lệnh bất cứ ai nữa. Lần này gốc cây cổ thụ không còn đủ kiên nhẫn nữa. Gốc cây mới nói với kẻ tham vọng như sau. Hỡi kẻ ngu xuẩn, hãy nghĩ lại xem. Từ một người tiều phu nghèo hèn, ta đã biến ngươi thành một thủ tướng có một nước hùng mạnh. Ngươi còn ham muốn gì nữa? Ta khuyên ngươi nên chấp nhận những gì ngươi đang có. Nếu không, ngươi sẽ mất hết tất cả. Nhưng có người tham lam vẫn không từ bỏ ước mơ được trở thành Nga Hoàng. Tức khắc, gốc cây cổ thụ biến người đó thành một chú gấu và vợ ông thành một con gấu cái. Câu chuyện cổ tích trên đây kết luận như sau. Đó là lý do tại sao có một số người trở thành gấu. Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Pascal của Pháp đã nói, con người không phải là thiên thần và cũng không phải là thú vật. Nhưng ai muốn làm thiên thần, người đó ắt trở thành thú vật. Quá thật, không gì bất hạnh cho bằng khi con người không muốn chấp nhận thân phận làm người. Không gì bất hạnh cho bằng khi con người không biết mình từ đâu đến. Mình sẽ đi về đâu? Mình phải sống như thế nào mới xứng với phẩm giá con người? Chính vì không nhận ra chân lý về con người, nghĩa là không biết mình là ai, mà nhiều người chạy theo không biết bao nhiêu thứ ảo ảnh của cuộc đời. Ảo ảnh đó là tiền bạc, quyền bính, danh vọng, lạc thú, và những ý thức hệ hứa hảo, những thiên đàng không bao giờ có được. Một ảo ảnh không bao giờ đạt được, một thiên đàng giả tạo không bao giờ đến. Lúc đó, con người sẽ đánh mất chính mình. Con người trở thành thú vật. Thú vật chỉ cư xử với nhau bằng luật rừng, nghĩa là mạnh được yếu thua. Sự cắn xé nhau là điều tất yếu trong một xã hội như thế. Không chấp nhận chính mình, con người cũng chối bỏ người khác. Và khi con người chối bỏ tha nhân, đó cũng là lúc con người phủ nhận chính mình. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mặc khải cho chúng con biết chân lý về con người của chúng con. Cuộc sống này có vất vả, khổ lụy đến đâu, cũng là ân ban của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chấp nhận trong tinh thần tin tưởng phó thác. Những con người chúng con, dù có xấu xa đốn mạc đến đâu, cũng là hình ảnh và là con cái Chúa. Xin cho chúng con biết chấp nhận mọi người như là anh em của chúng con, và như con Chúa đã yêu thương cho đến cùng. Xin cho chúng con cũng biết thực thi giới răn yêu thương cho đến cùng như vậy.
Con
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.